Đức A Nan tọa A Nan này là đương cơ của cái ngày hỏi Phật, cho nên Phật mới nói cái pháp môn này để thiết thực cho các vị thần, cho nên mình niệm Đức A Nan, cho nên gọi là khải giáo. Khải tức là mở ra, giáo là cái giáo lý. Ngài là người mở ra cái giáo lý để mà thiết thực cho các vị thần. Thế cho nên chúng ta niệm Ngài thay vì khai bảo tạng. 381. Cần đọc cái nhất tâm hiện tiền của chúng ta. Ngày hôm qua cũng có giảng rồi phải không? Cần đọc tiếp.
Trải qua ba xứ là chúng sanh, ngũ ấm, quốc độ, mỗi xứ đều 1.000.
Con hiểu cái con số 3.000 là thế nào? Chữ chúng sanh là nói về tổng tướng, rồi chia ra chánh báo là năm ấm và y báo là quốc độ, thế là thành ra đủ 3.000. Mà trong 3.000 đây là gồm cả tánh, cả tướng. Tánh tức là nói về phần lý, còn tướng là nói về phần sự. Nói về phần lý, ví dụ như cái tâm của chúng ta nó vui đó, thì nó hiện ra cái tướng tươi cười. Còn cái tâm của người ta nó buồn đó là, thì nó hiện ra cái tướng sầu não. Thế thì cái tâm ấy là thuộc về phần lý, còn cái nó hiện ra cái tướng thì cái tướng tươi cười hay là cái tướng khóc than thì đấy, cái là phần sự. Cái sự nó tỏ ra cái lý, mà cái lý ấy thì nó là cái nguyên nhân của cái sự, cho nên hai cái nó cứ đi đôi với nhau. Thì đây cũng thế, chúng ta mà sở dĩ thành có thân, có quốc độ là bởi vì cái tâm của chúng ta nó chuyển động. Nếu mà cái tâm chúng ta nó chuyển động theo cái nghiệp thiện thì nó hiện cái thân ông trời, nó hiện cái cảnh giới loài cõi trời. Thế nó thuộc về phần sự. Thế cái tâm mình là phần lý. Thế còn nếu cái tâm của chúng ta nó ác thì nó hiện ra cái thân địa ngục, cái cảnh địa ngục, thì đó là phần sự. Còn cái tâm là phần lý. Cái phần lý thì gọi là tánh, mà phần sự thì gọi là tướng. Thì bây giờ tổng quát lại, tính toán suốt cả pháp giới đây thì Phật tổ tính ra là có 3.000 như thị cả thầy. Thì nghĩa là đây là để cho các vị quan sát tỉ mỉ, tính toán cẩn thận mà thấy rõ khắp pháp giới, cả tinh thần vật chất, không có một cái gì mà không do nhân duyên giả hiện, mà cũng không một cái gì không từ cái tánh Phật làm thể chất.
Thầy cho con mắc cái câu là, ví dụ như nói về cái năm ấm gì đó, thì cái chánh báo là cái tâm chúng sanh, thì con tin là có 10 địa, 10 giới, 10 pháp giới,
10 như thị.
Còn nhưng mà thế gian là chỉ về những cái thứ vô tình, thì làm sao có 10 pháp giới được vậy?
Không, ở đây là nói thì nghĩa là các ngài nói tổng quát, bởi vì cái thế gian của con nó tuy nó là cái vô tình, nhưng mà cái thể của nó là từ cái tâm thức thứ 8 của con. Thế thì cái cảnh của loài người là phải từ cái tâm của con người mà ra, cái cảnh của loài vật thì cũng từ cái tâm của con vật mà ra. Thế thì ở đây các ngài quan trọng là tất cả đều ở nơi tâm, một niệm hiện tiền của chúng ta vậy thôi. Vậy Chí Giác giảng cái câu đó, dù là cảnh giới ông trời, dù là cảnh giới của Đức Phật, cả 4 cõi thánh lẫn 6 cõi phàm, chứ chẳng riêng gì nói chuyện phàm phu. Cả 4 cõi thánh chăng nữa cũng chỉ từ một, ở nơi tâm một niệm hiện tiền của chúng ta mà thôi. Đây ngài định nói cái gì đây? Vậy ý tổ muốn nói cái gì? Tổ muốn nhấn cái gì ở chỗ này?
Thứ nhất thầy, theo chỗ con hiểu là ví dụ như bây giờ con đang làm cái gì con người đây thì
bởi
nếu mà một cái tâm niệm nhất tỉnh thì chuyển đổi.
Bởi vì tâm niệm chúng ta đấy, cứ niệm triền miên từ sáng đến tối, từ mẹ đẻ cho đến lúc mà vào quan tài, hay là nói đúng ra là từ vô thủy cho tới bây giờ, cứ triền miên mà niệm. Cho nên chúng ta coi thường cái tâm niệm của chúng ta lắm. Chỉ có những vị nào mà đã vào đạo, đã vâng theo Phật mà học tứ niệm xứ, mới biết quay về mà nhìn cái niệm của mình. Chứ còn nếu mà không học tứ niệm xứ ấy, thì đấy, cho đến các vị mà niệm Phật thì cũng cứ niệm suốt ngày, nhưng mà không bao giờ nhìn đến cái niệm của mình đâu, không để ý đến cái niệm của mình, coi thường lắm. Và Đức Phật ấy, thì Ngài muốn cho chúng mình nhận là tất cả luân hồi sanh tử, cho đến mà mười phương quốc độ của chư Phật, nó chính là từ cái một cái niệm này mà ra. Nó là quan trọng vô cùng, mà chúng ta thì coi thường cái niệm, cứ thế mà niệm tràn cung mây đi, không bao giờ quay về soi lại cái niệm của mình. Thầy có lấy cái thí dụ cái người ngồi ở trên cái xe hơi đó, rồi cứ để cho cái xe hơi nó chạy mà mình không biết gì đến nó cả, thì kết quả làm sao? Hả? Thế cho nên đâm đầu vào địa ngục, cho nên làm chó làm mèo. Đây mấy con mèo nhà mình nó đang lững thững nó đi, chỉ bởi vì nó coi thường cái niệm, nó không để ý gì, nó kiểm soát cái niệm của nó, mặc cho cái niệm nó đưa mình đi đâu. Cũng như cái lá ở trên dòng nước, mặc tình cái làn sóng, nó đưa bên trái bên phải, ném đâu thì ném, đâu có quyền tự chủ gì đâu. Đấy là cái đời sống của chúng ta. Thế cho nên Phật Bồ Tát xót thương, mình là chủ nhân ông mà bây giờ mình làm nô lệ, mặc cho những cái niệm này nó lôi cuốn. Mà từng niệm, một niệm là một kiếp ở địa ngục, một niệm là đấy, như cái ông tăng mà diễu cái vị tụng kinh, chỉ một niệm diễu cợt thôi mà 500 đời làm thân chó. Thế thì cho nên Phật Tổ thương chúng ta vô tình vô ý, không quan tâm đấy, cái then chốt của guồng máy luân hồi sinh tử là cái niệm của mình, không phải đi kêu đi cầu ở đâu. Cái niệm của mình ấy, nó là chủ nhân. Nếu mình làm chủ được ấy, thì coi như xong việc hết. Mà nếu không làm chủ được ấy, thì đấy, cả vũ trụ non sông đó, cả trái đất, hay là nói cho đúng nữa là còn bao nhiêu cả thái dương hệ nữa đấy, mà chỉ một niệm này nó tạo ra hết.
Như con ví dụ như khi mà con khởi cái niệm lên, con biết cái niệm là cái niệm xấu, con không khởi nữa, con quay về con sám hối, con nói là
để cho nó tan đi.
Dạ. Thì cái có tan không?
Thì nó thì thôi, thì đấy là con có trí, con biết nhìn lại cái niệm của con, thì đấy là người có trí. Nhưng mà chớ có để chốc nữa nó lại khởi nữa, bởi vì cái chủng tử nó ở trong tạm thức của mình. Giờ phút này mình tỉnh ra, mình để cho nó tan đi thì thôi, nhưng mà chốc nữa hay ngày mai nó lại nổi lên một niệm khác mà mình quên, mà mình theo đi ấy, thì đấy vẫn cái đà nó trôi. Nhưng mà tỉnh ra là được rồi.
Vâng, Phật vâng, bạch thầy. Như con buổi sáng thì con khởi cái niệm xấu lên, thì đến con không có nhớ, đến con loạn động, con không nhớ đến chui lại, thì con nhớ đến cái niệm đó thì con thành tâm, con sám hối.
Thì càng quý, mà chả phải sám hối nữa, con đã tỉnh ra để nó tan đi, thế là sám hối rồi. Thì đấy là gọi là người tu. Mà tu thì quan hệ nhất cái chỗ đó đấy. Cho nên đây Phật Tổ nhắc đi nhắc lại đó. Ngài tính nào ngàn như, mới ba ngàn như, tất cả các thứ ấy để đo lường cái quan trọng của cái niệm của mình, mà để thức nhắc chúng ta đừng coi thường cái niệm. Cho nên cái pháp môn tứ niệm xứ là căn bản của tiểu thừa, mà các tổ nói là chẳng phải căn bản của tiểu thừa mà là căn bản của tất cả các pháp môn. Nếu mà không có cái chỗ sáng soi về cái niệm này thì tu cái gì? Làm cái nhà ba tầng mà cái nền tảng không có thì càng làm 7-8 tầng nó càng đổ ùm một cách dễ dàng như không.
Ví dụ như cái ngày ngày mà nó nói tụng kinh cháo sổ như thế, ngày đó biết ngày sám hối rồi mà ta vẫn còn bị đọa 500.
Đó, nhờ sám hối mới không phải đọa địa ngục ạ. Chứ đáng lẽ là ngài phải vào địa ngục một cái lời nói. Ở trong Đăng Nghiêm đã nói rõ 10 cái nhân để vào địa ngục. Cái chê, cái diễu cợt trong một niệm, trong một cái diễu cợt ấy có một cái tội báng pháp và mạn tăng. Mặt pháp với tăng ấy là hai ngôi lớn ở trong ngôi Tam Bảo. Thế mà mình báng pháp, mình mạn tăng, cho nên cái tội đáng địa ngục, nhờ sám hối mới được làm chó đấy. Thì con phải thành tâm con sám hối và thiết tha mà chừa đi. Thì dĩ nhiên là Phật tổ chỉ mong cho các con sám hối, tỉnh ra là được rồi. Nhưng mà cứ thiết tha mà sám hối đi. Bây giờ còn được, còn đang tỉnh táo đây là cái lúc để sám hối, là để tu, để sửa. Chứ mai đi, đây chợt một cái mà mất cái thân người, rồi đọa vào những con mèo, con chó, còn lúc bây giờ biết đường nào mà sám hối nữa. Tức là cái lúc có thể sám hối được. Nhưng đây tổ nhấn vào cái chỗ một niệm đây. Đó, mấy trang giấy tổ giảng chỉ để nhấn vào cái quan trọng của một niệm thôi. Thế cho nên mỗi một niệm mà chúng ta lông bông, niệm cô này tròn, niệm bà kia méo, niệm người này hay, niệm người kia dở, đó là những niệm nó đưa mình vào những cái cảnh giới không tốt. Bởi vì đây ấy là cái nền gốc của luân lý, cái nền đạo đức luân lý của nhà Phật xây dựng ở chỗ này. Này, ngay từ mỗi niệm mà mình phải trong sạch. Hễ cứ ngã ái, ngã chấp, rồi mạ người này người kia thì chưa biết người ta hay dở nào không biết, nhưng chính cái niệm ấy là niệm đọa lạc. Chính cái niệm của chúng ta nó nở ra cõi thiên đường, chính cái niệm của chúng ta nó nở vào cõi địa ngục. Thế cho nên Đức Phật khuyên chúng ta tập niệm Phật là một cái niệm vô biên công đức. Đấy. Nhớ đến Đức Phật mà niệm thì mỗi một niệm thầy nhắc đi nhắc lại, hôm nay thầy lại nói lại một lần nữa, khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì mình tức là mình nhớ tới một vị đã hoàn mãn cái công phu tu hành rồi, đã thành công đắc quả trong cái việc trở về cái nhất chân pháp giới của mình, cái chân tâm bản tánh của mình đó. Thì ngài đã thành công trong cái việc này, mà mình ấy là người đang đi, đang bắt đầu, cho nên ngài, mình nhớ đến ngài mà ngài lại có cái nguyện ngài hộ giữ gìn giúp đỡ cho những người niệm đến cái danh hiệu của ngài, tức là niệm đến cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế cho nên mỗi niệm đừng coi thường, mà nên sáng suốt làm chủ cái niệm ấy. Thay vì để cho nó niệm cô A tròn, bà ba méo đó, là cái niệm nó đưa mình đi về những cái cảnh không tốt. Thế thì bây giờ mình Nam Mô A Di Đà Phật, cứ mỗi một niệm đi mỗi một giờ mình có bao nhiêu niệm, niệm được bao nhiêu tràng. Thế mà 2 giờ mình được bao nhiêu tràng. Nếu mình không niệm Phật thì mình niệm những cái lăng nhăng kia, mà cái chủng tử ở trong tạng thức mình không yêu thì ghét, không mừng thì giận, không thương thì lo. Nó chủng tử của nó là cái chủng tử đọa lạc rất nhiều. Còn những chủng tử lành, chủng tử tốt thì có, Nhưng mà so sánh với những cái ngã ái, ngã chấp, thì ngã mạn, ngã si thì nó ít lắm. Thế cho nên tập cho quen, cứ niệm, mỗi niệm là niệm Phật. Thì niệm Phật là công đức vô biên. Mỗi một niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì trừ cho chúng ta 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Mà chúng ta lại lơ là không chịu niệm Phật, lại cứ đi cả ngày chỉ để thả rông cho cái tâm niệm. Như cái dòng nước kia, nó cứ xuôi xuôi, nó chảy. Nó chảy là nó chảy đi xuống. Nước mà nó đã chảy là nó chảy xuống, chứ có bao giờ nước nó chảy lên đâu. Niệm của chúng ta mà cứ mặc cho nó xuôi dòng thì nó chỉ đi xuống mà thôi. Nó đưa chúng mình về đi xuống. Mà niệm từ mẹ sinh ra cho đến ngày vào quan tài, biết bao nhiêu niệm lang thang rồi. Từ vô thủy đến giờ biết bao nhiêu niệm lang thang rồi. Bao giờ chúng ta mới tỉnh ra để trở về mà niệm Phật, vâng lời Phật, làm chủ cái niệm của mình. Đấy. Cho nên trước khi thầy cho các con chuyên niệm Phật, là thầy khuyên các con đã học cái tứ niệm xứ để thanh tập, thanh lọc cái tâm, thấy được ở cái niệm của mình đó, cái niệm là mình tập quen để nhìn lại cái niệm của mình, để thấy cái tham, để thấy cái sân, để thấy cái trái cái phải, nhìn lại nó để biết đó, cái nào trong cái nào đục. Thế là để thanh lọc cái tâm mình. Rồi bây giờ cố gắng học đến cái mùa đông này, học về niệm Phật để khiến cho cái niệm mình được vô biên công đức. Mỗi một niệm Phật tổ nói đi nói lại trừ 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Thế mà chúng ta lại không chịu niệm, mà cứ đi niệm lăng nhăng những cái cô này bà kia để làm gì. Những cái bà tròn, những cái cô méo ấy, họ có giúp cho mình về cõi Phật được đâu. Trong khi Phật có cái nguyện, ai mà niệm danh hiệu Ngài thì Ngài đưa về cảnh giới bình an, vào cái trường học để cùng, để có Phật làm ông đốc học, có các Bồ Tát làm cô giáo, và những các bậc thượng thiện làm bạn đồng học, để mà tu cho đến ngày thành Phật. Thế thì cái con đường rõ ràng như vậy mà chúng ta lại ít người chịu đi. Cho nên nhân tiện học ngày hôm nay, thầy có lời khuyên chị em nên lưu tâm. Lưu tâm tu cái tứ niệm xứ để thanh lọc từng niệm của mình. Mà bây giờ nếu cái tứ niệm xứ đã quen rồi thì tiến lên cái niệm Phật. Đồng thời bởi vì mình tập quen đấy, cái phương pháp của tứ niệm xứ đã huấn luyện cái tâm mình đã quen rồi. Quay về soi lại mình, nó có niệm Phật hay nó đang niệm ma, hay nó đang niệm quỷ đó. Thì để tập cho quen thì thành cái niệm Phật của mình nó chóng đi đến cái nhất tâm bất loạn, nghĩa là nó chóng thuần thanh tịnh, thuần tốt đẹp, hoàn toàn nó đưa mình về cảnh giới thanh lương.